là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Vừa qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã dự sinh hoạt định kỳ tháng 9 năm 2022 với chi bộ thôn 8, Đảng bộ xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ được nghe thông báo nhanh tình hình thời sự trong nước, quốc tế, quán triệt các văn bản của cấp trên và nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Lĩnh tháng 8 năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó, các đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, như vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, sản xuất nông lâm nghiệp và đưa ra các giải pháp để thực hiện. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã thông tin nhanh đến các đảng viên của chi bộ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2022 của tỉnh Yên Bái và định hướng những vấn đề chủ yếu trong thời gian tới. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ thôn 8 trên mọi lĩnh vực như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo. Để chi bộ thôn 8 hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị chi bộ quan tâm xây dựng tập thể thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng tới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tập trung tuyên truyền vận động đảng viên, các tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên, cử tri, nhân dân thôn 8 phát huy vai trò dân chủ, kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm của địa phương, các vướng mắc hạn chế trong việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách an sinh xã hội để kịp thời báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ.
Đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh đã tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9 tại chi bộ Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ.
Chi bộ Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ hiện có 18 đảng viên. Trong tháng 8 năm 2022, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, lãnh đạo công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, duy trì tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng đầy đủ theo quy chế, đồng thời chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và kiểm tra trách nhiệm của chủ rừng trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, 8 tháng năm 2022, trên địa bàn hạt quản lý không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Thực hiện quy chế phối hợp 3 lực lượng, công an, quân sự, kiểm lâm. Trong tháng 8 đã xử lý 4 vụ phá rừng, 2 vụ cất giữ lâm sản trái phép. Thực hiện kế hoạch số 58 của huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đến hết tháng 8 đã thực hiện trồng mới gần 230 ha rừng, đạt 71% kế hoạch. Trong đó có 85 ha rừng do người dân tự bỏ vốn để trồng. Độ che phủ rừng đạt 61,2%. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ những khó khăn đặc thù của cán bộ đảng viên, chi bộ Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ. Nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của từng đảng viên, người đứng đầu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng chí Đặng Hồng Đức yêu cầu mỗi cán bộ kiểm lâm phải nghiêm túc giữ mình để không bị cám dỗ, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt việc khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, tích cực vận động nhân dân không làm nhà gỗ để hạn chế việc xâm hại tài nguyên rừng. Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị chi bộ thực hiện nghiêm túc theo quy định, phát huy tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu đạt 5.100 tỷ đồng, 8 tháng thu đạt 2.563 tỷ đồng. Trong 4 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức cá nhân phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, triển khai hiệu quả các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, thường xuyên theo dõi, diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu, số lượng người nộp thuế, xác định nguồn bù đắp, đề xuất điều chỉnh kịch bản thu giữa các nguồn thu, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu, tạo nguồn bù đắp, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, tổ chức rà soát đôn đốc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, xử lý dứt điểm nợ đọng của các doanh nghiệp. Ngoài ra, vận động doanh nghiệp xuất khẩu, kê khai thực hiện các thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan Yên Bái, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng phần mềm hải quan miễn phí, tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực thực hiện quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để ưu tiên thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo hình thức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án phát triển quỹ đất.
Thực hiện mô hình thí điểm cơ quan chuyển đổi số, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Yên đã xây dựng 11 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, thực hiện trong 2 tháng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuyên viên để tổ chức thực hiện. Sau một thời gian thực hiện, 100% cán bộ công chức phòng đã được đào tạo bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, tác nghiệp tốt các ứng dụng công nghệ số thuộc phạm vi công việc được giao, phạm vi công việc của phòng tham mưu quản lý. Tại đơn vị, mỗi tháng tập thể có 1 sáng kiến hoặc hoàn thành 1 việc về chuyển đổi số. Phòng đã đề xuất cho Ủy ban Nhân dân huyện nhiều ý tưởng sáng kiến cách làm mới trong chuyển đổi số. Điển hình là cuộc thi sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Văn Yên năm 2022. Phát động cơ quan đơn vị địa phương đăng ký phần việc hưởng ứng năm đột phá về chuyển đổi số của huyện năm 2022. Đưa doanh nghiệp tham gia vào các công việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Thực hiện các mô hình thí điểm, đánh giá rút kinh nghiệm sau đó mới xem xét nhân rộng. Ban hành các bộ tiêu chí tạm thời về công dân số, hộ gia đình số và tổ chức phát động rộng rãi trong toàn dân. Hiện phòng duy trì từ 60% trở lên cuộc họp với cơ sở, thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến, không in tài liệu. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực phụ trách được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3-4, giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh theo mức độ 3-4 và dịch vụ bưu chính công ích. Tạo và duy trì kênh tương tác thông tin 2 chiều với người dân thông qua Facebook, trang thông tin điện tử huyện Văn Yên. Thời gian tới, Phòng Văn hóa Thông tin huyện tiếp tục nghiên cứu phát triển mô hình cơ quan chuyển đổi số của cơ quan lên mức cao hơn để hiện đại hóa và nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của phòng để xứng đáng là cơ quan tham mưu dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số của huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về, mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đi ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
mình phải chủ động cuộc sống của mình bà. Cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ cháu đang ở đây. Vâng. Cháu vào nhà cái đã. Dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Vâng, cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ. Rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi.
Nhưng
mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Là trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Đúng rồi.
À, Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đang đến gần. Thời điểm này, các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón tiếp phục vụ du khách. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò sẽ thu hút đông đảo du khách đến với thị xã Nghĩa Lộ. Nên khách sạn Mường Lò đã tu sửa chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung thay mới một số trang thiết bị đồ dùng, đồng thời nâng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao với tổng số 48 phòng, phục vụ khoảng 105 lượt khách một ngày. Chị Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên khách sạn Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ nói:
để đảm bảo cho tuần lễ du lịch văn hóa Mường Lò 2022, khách sạn Mường Lò đã bố trí nhân viên trực 24/24. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức công tác vệ sinh xung quanh khuôn viên, trang hoàng phòng ốc. Ngoài ra thì khách sạn Mường Lò có thêm dịch vụ cà phê, ăn uống, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ để khi du khách đến với khách sạn Mường Lò sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất.
Với kinh nghiệm 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống để phục vụ du khách đến với lễ hội, nhà hàng Giang Bính, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã tuyển thêm nhân viên, hợp đồng nguồn thực phẩm có chất lượng, sửa chữa một số phòng ăn, đồng thời cử nhân viên đi tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng giao tiếp để đón và phục vụ khách. Ông Nguyễn Trường Giang, chủ nhà hàng Giang Bính, thị xã Nghĩa Lộ nói:
chúng tôi đã tuyển dụng thêm nhân viên để đảm bảo công tác phục vụ đối với khách hàng, và về các cái nguồn thực phẩm thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và cũng có sự lựa chọn những cái thực phẩm tươi ngon. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chú rất quan tâm đến cái vấn đề là để vệ sinh an toàn thực phẩm, để phục vụ cho khách có những bữa ăn ngon, để đảm bảo về chất lượng và đảm bảo cho về sức khỏe. Đối với cơ sở của tôi thì nhà hàng tôi đã phục vụ hơn 10 năm nay rồi. Thì kể cả những cái dịp lễ hội này chúng tôi cũng cam kết là giữ nguyên những cái về cái giá, chứ không vì những cái dịp lễ hội này mà để tăng giá, mà để nó cũng là chúng tôi sẽ phục vụ khách với đúng với những cái giá cả, chứ không có gì thay đổi cả.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú. Theo dự báo, trong lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, lượng khách du lịch đến thị xã Nghĩa Lộ sẽ tăng cao. Do đó, để các hoạt động kinh doanh dịch vụ diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo văn minh, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức gặp mặt các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, xây dựng các phương án quản lý, quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở, công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Nghĩa Lộ văn minh, thân thiện. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
theo như dự báo của ban chỉ đạo lễ hội của thị xã thì lượng khách đến với thị xã trong cái dịp lễ hội này thì rất là lớn, không chỉ du khách trong nước mà cả khách quốc tế. Và theo đó thì ban dân thị xã và ban chỉ đạo của lễ hội thì cũng đã làm việc với các cái khu lưu trú khách sạn, nhà hàng, các homestay để chuẩn bị tốt các điều kiện để đón du khách. Ở đây thì chúng tôi cũng có chỉ đạo là cái việc đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm là cái điều đầu tiên khi du khách đến. Cái nội dung thứ hai là công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ ba nữa là toàn bộ các cái cơ sở homestay, các khách sạn, nhà nghỉ, các cái dịch vụ đều phải niêm yết công khai giá dịch vụ và có số điện thoại đường dây nóng để đảm bảo các cái giá dịch vụ không được tăng giá rồi không được chèo kéo khách, để làm sao khi du khách đến Mường Lò đến dự lễ hội tạo được một cái ấn tượng hết sức là cảm thấy phấn khởi, thấy thị xã văn hóa du lịch.
Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang hiện đại, hệ thống cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, thị xã Nghi Lộ đã và đang từng bước khẳng định là điểm đến an toàn thân thiện của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang mù Cang Chải 2022 dự kiến được tổ chức ngày 24 tháng 9 tới đây, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong ngoài tỉnh đến với thị xã Nghi Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học phổ thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.